Và kế đó, chúng ta cũng nên biết đôi điều về kết tập và truyền thừa của giới luật. Thì trước hết nói về kết tập, thì khi mà Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn là cái kinh Di Giáo chúng ta vừa mới học xong đó, Ngài dặn dò cái gì? Những điều thiết yếu của Ngài, Ngài dặn rằng là sau khi ta nhập diệt rồi, các ông phải trân trọng tôn kính Ba La Đề Mộc Xoa. Ba La Đề Mộc Xoa là thầy của các ông. Cũng vậy, nghĩa là giới luật còn là Phật Pháp còn. Hãy lấy giới luật làm người thầy soi đường. Đó là những gì Đức Thế Tôn đã căn dặn trước khi Ngài nhập Niết Bàn. Thì trải qua bao nhiêu lần kết tập, tất cả đều vì cái sự giới luật. Thì cái sự kết tập lần đầu tiên á, là do khi Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn, bây giờ Ca Diếp dẫn các vị đệ tử trên đường trở về, bây giờ chưa biết Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn, đang ngồi nghỉ ở bên ven rừng. Thì khi ngồi nghỉ ở bên ven rừng, thì bây giờ có một Bà La Môn cầm một cái bông thật là to đi về, thì Ca Diếp mới hỏi rằng là ông có biết Đức Cồ Đàm ở đâu chăng? Thì ông Bà La Môn nói biết, tôi từ ở đó về nè. Thì ông này cũng nhanh nhỏ, ông trả lời luôn, không để cho Ca Diếp trả lời. Đức Thế Tôn nhập diệt đã một tuần rồi. Thì bây giờ ông cây ngài Ca Diếp mới xin cái bông đó, thì ông Bà La Môn nói không được, cái bông này là cõi trời rưới xuống để cúng dường, tôi lựa cái bông này thì quý lắm, tôi phải đem về để cho gia đình tôi chiêm ngưỡng. Thì cái kinh mà Đức Thế Tôn nhập diệt nó đã bắt đầu loan vào trong các vị tỳ kheo đệ tử đang đi trong cái đoàn của ngài Ca Diếp. Thì có những vị vui, cũng có những vị khóc, có những vị lặng người. Thì cũng có một ông đó, ông tự nhiên thấy người ta khóc thì ông cười nói, việc gì phải khóc, Sa Môn Cồ Đà mà mất rồi thì từ này về sau trời khỏe. Ông mà còn sống, ông nói phải cái này, phải cái kia, phải cái nọ bất mệt. Ông mà chết rồi mình khỏe ra. Thì ngài Ca Diếp ghi nhận cái lời đó, cho nên khi mà trà trì Đức Thế Tôn 21 ngày rồi, thì cái mùa hạ đầu tiên sau khi sắp xếp dự tính, thì ngài Ca Diếp mới nói rằng là không thể nào không tiếp tập những lời Phật dạy. Phải tiếp tập những lời Phật dạy để cho các đệ tử noi theo, bởi vì đã có mầm móng những vị không muốn nghe lời Đức Thế Tôn. Cho nên lần kết tập đầu tiên được tuyển chọn 500 vị chứng đắc quả A-la-hán. Thì khi chọn 500 vị đó chỉ có được 499 vị thôi, còn thiếu một vị. Tuy ngài A-nan là được Đức Phật thọ ký sau khi ta mất rồi, chính ông là người tuyên kinh. Nhưng rồi bởi vì ngài A-nan các pháp hữu lậu vẫn còn phiền não, do đó chưa có chứng đắc thánh quả, nên ngài Ca Diếp tuy được các vị tỳ kheo thánh đệ tử nhắc, nhưng Ca Diếp vẫn không có chấp nhận, bởi vì A-nan chưa có chứng đắc thánh quả. Nhưng mà thật ra Ca Diếp là một đại sư huynh, biết người sư đệ của mình đó là học nhiều hiểu rộng, nhớ bên bắc lời Phật dạy, không có lời nào không nhớ, chỉ khổ có một cái là không áp dụng thực hành được những lời Phật dạy, cho nên phiền não vẫn còn. Nên đại sư huynh đã dồn A Nan vào trong thế giới. Thì trong luật kể thế này, kể là trong cái phái đoàn chuẩn bị đi về thành Vương Xá để kết tập lần thứ nhất, A Nan bây giờ đi theo, và trong đó có một vị cũng là đã chứng đắc quả A La Hán, mới tội nghiệp A Nan, khuyến khích A Nan. Thì A Nan cảm thấy mình giống như là một con nhé con, từ bí Đức Thế Tôn như là mẹ đã bỏ mất mình, bây giờ lạc loài như con ấy con bơ vơ, cảm thấy tủi thân tủi phận. Những vị kia chứng đắc thánh quả là còn có một mình lẻ loi vậy thôi. Thì A Nan rất là buồn, nhưng mà cái ông này ông còn phương tiện, ông bồi thêm nữa, ông nói rằng là Tôi nghe đồn rằng, không biết có hay không, đại vương của chúng ta Che Năng là một con chó ghẻ. Cái này là trong luật nói, chứ còn không có phải là tôi tự ấy. Trong luật dùng cái danh từ đó. Thì anh em giận lắm, mình không biết cái danh từ đó vào cái thời xưa nó như thế nào. Nhưng mà anh em mới nói, tại sao sư huynh lại nói vậy? Sư huynh không biết em là dòng dõi nào sao? Em cũng là em của Đức Thế Tôn mà, tại làm sao mà sư huynh nói như vậy? Thì ông Tỳ Kheo ông Phương Tiện nói, không, sư huynh nói như vậy là bởi vì huynh đã chưa có được giải thoát, mới nói như vậy không mà đã phiền não rồi. Cho nên ông A Nan ông càng có một cái quyết chí. Ông tuổi thân tuổi phận mình tuy học nhiều, Đức Thế Tôn thường ví mình giống như là một cái bình, bao nhiêu nước rót vào trong đó đều có thể đựng hết. Vậy mà bây giờ mình không có áp dụng được gì hết, cho nên ông bắt đầu ông nhiếp niệm. Và ông nhiếp niệm trên đường đến Vương Xá, mọi người chuẩn bị thì ông cũng được vào một cái phòng. Sau khi mà phân phòng phối rồi và chuẩn bị để kết tập, thì bây giờ A Nan nữa là cứ miêu mật cho đến đêm. Ngày mai là 3 giờ khuya nhóm họp để mà chuẩn bị khai mạc cái buổi kết tập. Thì A Nan đang cứ ở trong định như vậy, và vừa mới đặt cái lưng xuống giường, mới có hơi ngã ngã thì hoác nhiên đại ngộ rồi mừng quá chừng. Và khi mà mọi người đều đi lên kết tập thì cửa đóng, ông đâu được vào. Nếu ngoài đó, sư huynh, em đã ngộ rồi. Thì cái nhiếp ở trong nói, ngộ thì tự mà đi vô. Cho nên khi không biết nè, vì sao mà tất cả trong kinh điển đều nói, khi mà ta chứng đắc qua hắn rồi đều có thần thông. Cho nên Anna bay đi chui vô cái ổ khóa, chui vô. Thì cũng đã có một cái chỗ ngồi sẵn là A Nan lên trên đó ngồi. Thì lòng kết tập đầu tiên đó là A Nan được phân công là trùng tuyên kinh, nhưng mà rất là tội nghiệp A Nan. Trước khi mà A Nan mà vào á, không có phải là tự nhiên mà được leo lên mà thăng tòa liền đâu nhé. Nghĩa là ca nhiếp làm cho bồng mình bồng mảnh, hãy coi có chứng đắc thiệt không, mà mình thấy cũng hay. Nếu mà chưa chứng đắc thiệt chẳng ai chỉ lỗi hết. Bây giờ A Nan vô sắp sửa đại hội xong xuôi hết rồi, ca diếp lấy cái cây để trên cái bàn đập cái rầm thính chúng im lặng. Trước khi cái tập xin cử tội A Nan, nghe nó mới lạnh lùng chứ, nêu ra 67 lỗi gì của A Nan đó. Nào là tôi thì không có nhớ rõ, chỉ nhớ một cách mang máng. Lỗi thứ nhất là tại sao Đức Thế Tôn đã gợi cái ý để cho A Nan thỉnh Phật cụ thế mà A Nan không chịu thỉnh Phật. A Nan bây giờ khóc thúc Thế Xưa nơi, em đâu có phải là không muốn thỉnh Phật, chẳng qua là ma tuần đã ám em không biết gì hết. Đến khi mà Phật nhận lời với ma tuần rồi, em nghe Đức Thế Tôn nói 3 tháng nữa Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn, em đây cũng bụng rủng chứ có sung sướng gì đâu. Nhưng bây giờ sư huynh cho đó là một cái lỗi thì em xin sám hối, chứ không phải như mình mà cãi móng bóng lên đâu. Nhận lỗi liền, cho nên để kể người xưa mà thấy mình. Qua đến cái lỗi kế đó là tại làm sao mà cả gan A Nan đứng lên trên cái y của Thế Tôn kia vậy? Thì A Nan xưa nơi cái y của Thế Tôn không có chịu chìm, tức là bỏ nó xuống nước nó cứ nổi lều kiều thì em phải lấy chân em nhận nó xuống để em giặt chứ. Thì đó là cái tội bất kính, cho nên cũng phải sám hối. Kế đến cái tội tại làm sao mà múc nước xình cho Thế Tôn uống khi Thế Tôn bệnh, thì A Nan mới thương là lúc đó cái xe bò nó đi ngang qua, nó quậy lên, Đức Thế Tôn thì khát nước, mà em nghe Thế Tôn gần nhập Niết Bàn tới, em không còn tỉnh trí nữa, thì múc đại những sao Thế Tôn đỡ khát, bởi vì bây giờ Đức Thế Tôn đang bị bệnh kiết lỵ và ngài rất là khát nước. Thì ra giết nói tại sao không có chịu thỉnh thiên vương cho nước mà đi múc cái nước xình đó. Dạ lúc đó mê mờ không biết gì hết. Kể đến cái tội là tại làm sao mà xin cho người nữ xuất gia làm gì, bây giờ Phật Pháp bị hòa diệt 500 năm. Nói dạ, bây giờ mà ca nhiếp mà đứng trước tình cảnh như em cũng phải vậy thôi. Mày bà khóc quá chịu không nổi. À, mà nhất là cái bà Ma La Xà Bà Đề là cái người gì của Thế Tôn nữa. Làm sao mà không sinh cho được. Rồi kế tới tại sao lại cho bà già khóc làm khi nữ Thế Tôn mất. Có một bà già vô và khóc rớt nước mắt lên cái chân của Thế Tôn. A Nan giả kéo bà không ra và khóc và chịu thua trên sao giờ. Cho nên A Nan của chúng ta đối với phái nữ bao giờ cũng bị thua. Thầy không biết là còn nhớ điều gì nữa không. Thì đại khái là điều nào đưa ra A Nan của chúng ta cũng một đề sám hối. Chứ không có mà đụng tới là mình tiếng gan tiếng ruột ha. Giận rồi đòi xách gói đi rồi thôi không ở đây ở chỗ khác đủ thứ kiểu không có. Bị rầy rà oan ức gì cũng nhận tội hết. Thì sau khi mà kết tập lần thứ nhất rồi thì bây giờ đó được chia làm hai, những lời Phật dạy thuộc về kinh và những giới mà Phật răn nhắc mỗi khi mà sai phạm thì thuộc về luật. Thì cái bộ luật được Uvali là người đã gìn giữ luật và đã được Đức Thế Tôn nói Uvali là người trì luật bậc nhất. Cho nên Uvali sau khi đã được thính chúng mời đã lên tùng tuyên lại luật. Thì cái bộ luật đầu tiên gọi đó là bộ luật Bát Thập Tụng. Vì sao gọi là luật Bát Thập Tụng? Bởi vì nó gồm đọc tới 80 lần mới xong. Bát Thập có nghĩa là 80, tụng nghĩa là phải trải qua 80 lần tụng. Thì khi mà kết tập luật như thế này, ví dụ như ngài Uvali nói vào ngày đó tháng đó, không có nói ngày đó tháng đó mà cái lần nó ngày trăng tròn, ngày trăng đen gì đó chẳng hạn ha, vào cái tháng gì đó, bởi vì ở bên Ấn Độ người ta dùng như vậy. Nhân duyên duyên khởi do một cái vị tỳ kheo tên gì đó đã phạm cái giới đó, đã phạm vào cái điều đó, cho nên Đức Thế Tôn là chế luật. Thì bắt đầu tuần tự các vị ở trong chúng chúng có xác nhận điều đó là đúng thật không, mọi người được xác nhận đúng thật thì mới bắt đầu kết tập vào. Đó là lần thứ nhất. Thì vì sao mà đưa những cái lần kết tập vào đây? Bởi vì tất cả đều ảnh hưởng vào luật cho đến hai hoặc 300 năm sau. Thì bây giờ cũng vì tranh chấp về luật tại cái thành Gia Xá, các vị tỳ kheo bên nhóm Bạc Kỳ làm 10 phi pháp và tỳ kheo Gia Xá cũng đã đi thỉnh tất cả các vị trưởng lão và kết tập lần thứ hai là gồm có 700 vị. Thì 700 vị này thì bây giờ kết tập lần thứ hai thì lại có thêm luận là kinh luật luận đủ ba tạng. Thì nguyên nhân cũng từ phân chia giới luật mà ra. Và cho đến thời vua A Dục, bây giờ các vị của những đạo Bà La Môn, của những cái phái giáo phái ngoại đạo, họ trà trộn vào ở trong dòng Thích Ca, bởi vì vua rất là mộ đạo cho nên họ trà trộn vào. Mà một khi chúng tăng không thanh tịnh thì đối với những vị giữ luật không bố tát thiết giới, cho nên ngài ông vua A Dục vì muốn cho chúng bố tát thiết giới cho nên đã cho người đi đến, cuối cùng cũng xảy ra chuyện rồi kết tập lần thứ ba. Kết tập lần thứ ba thì đó là nói về sự kết tập. Thì nhưng mà nói tóm lại sau này giới luật gồm có giới tỳ kheo thì có 225, tỳ kheo ni thì 348, và tất cả những cái điều giới này do chính từ kim khẩu Đức Thế Tôn chế ra. Giờ kế đó là nói về truyền thừa. Thì trong suốt 100 năm đầu là cái bộ luật Bát Thập Tụng được truyền thừa một cách nhất quán. Trước hết là ngài Ca Diếp hết lòng gìn giữ và truyền đạt đến cho ngài A Nan đảm nhiệm duy trì, rồi lần lượt đến các ngài Mạc Thiền Địa, Xá Banna, Ubabuddha. Bộ luật Bát Thập Tụng được các vị luật sư trên gìn giữ thi hành nghiêm túc. Đó có nghĩa là 100 năm đầu bộ luật Bát Thập Tụng được thi hành một cách nghiêm túc. Đến khoảng 200 năm sau, luật tạng có sự bất đồng và phân chia ra nhiều bộ phái. Đó nghĩa là phân chia, bởi vì có những người vinh vào cái chỗ mà cái chỗ này là cũng nằm ở trong cái chỗ khiển trách của Anan hồi nãy tôi quên á, có nghĩa là Anan còn gì đó, còn cảm thấy tự hào, đưa tay lên xin cho ý kiến. Dạ bạch sư huynh và thính chúng ha, đó là Đức Thế Tôn có nói rằng là những giới luật mà Đức Thế Tôn chế đó, có những giới kinh tùy theo hoàn cảnh, tùy theo địa phương có thể trong chế. Các giới hỏi chứ giới nào là giới kinh, ông có hỏi không? Các nhà thấy không chịu hỏi. Bây giờ trong số người thì đưa ra 8 giới này, 4 giới nọ, người thì đưa ra 13 giới này nọ, cuối cùng không biết giới nào giới kinh. Ngài Ca Diếp cũng bực bội, Ngài Ca Diếp nói thôi, nghĩa là những gì Phật chế là giữ hết. Thì bây giờ cho đến 200 năm sau, cái sự mà truyền thừa nó có tính cách bắt đầu phân chia, và phân ra làm 5 bộ luật cương lĩnh, 5 bộ luật ha. Bây giờ bộ đàm của Đức, bồ đàm vô đức tức là pháp mật lấy tên người soạn để đặt tên, thường gọi luật tứ phần. Đó là bộ luật tứ phần, là từ cái bộ luật đàm vô đức mà ra. Thứ hai là pháp bà đa, tức là thuyết nhất thiết hữu bộ căn bản, thường gọi là thập tụng luật, là bộ luật thập tụng. Thứ ba là ca diếp di, là trùng không quá, tên luật là giải thoát, chỉ có quyển giới bổn. Thứ tư là di sa tắc, là bắt chước hữu bộ quán, tên luật là ngũ phần, cái bộ luật ngũ phần cũng có dịch ra rồi. Thứ năm là bà ta phú đa la, là đọc cử bộ, là cái bộ luật này là ma ha tăng kỳ đó, bộ ma ha tăng kỳ mà tôi thấy huynh nào cũng như tương bộ đó. Năm bộ luật này tuy có khác nhau về chi tiết, nhưng các nội dung giới đều do Phật nói được tôn trọng triệt để. Có nghĩa là sau 200 năm sau, từ bộ luật bát thập tụng được chia ra làm 5 bộ này, mà 5 bộ này được chia là do từ 20 bộ phái đó, phân chia ra. Giống như chúng ta khi mà sư ông ở trên không lập ra một cái quyển thanh quy, rồi lúc bấy giờ chỉ có bát nhã ở trên không giữ một quyển thanh quy đó, nghĩa là nhất quán cho đến khi xuống thường chiếu biên chiếu, rồi sau này có nhiều thiền viện ra nữa, rồi cái thanh quy bắt đầu được đổi từ 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 từ. Như bây giờ cái thanh quy mà chiếu với cái thời chân không Vũng Tàu nó cũng có hơi khác nữa. Bây giờ chúng ta bắt đầu đi vô bàn.